Ngày 5 tháng 10 năm 2006, chúng ta đang ở tại thiền đường Hồi Ngàn Sao của Sâm Hà trong khóa tu Mùa Thu. Và hôm nay chúng ta học tiếp những đỉnh đề giáo lý của Làng Mai. Hôm nay là đỉnh đề thứ 26. Mời quý vị ghi chép. Tăng thân, Phật thân và Pháp thân tương tức. Trong chân tăng có chân Phật và chân Pháp. Mình có thể dịch tiếng Anh là the Sangha body, the Buddha body and the Dharma body inter are. In the true Sangha, you can find the true Buddha and the true Dharma. Chúng ta biết rằng những cái danh từ Phật thân và Pháp thân đã có sẵn trong Tam Tạng Kinh Điển, Buddha Kaya và Dharma Kaya. Phật thân và Pháp thân là những từ có sẵn trong cái nền văn học Phật giáo. Nhưng mà cái danh từ tăng thân là một cái cống hiến của Làng Mai. Làng Mai là cái đoàn thể tu học đầu tiên sử dụng cái danh từ tăng thân, tức là Sangha Kaya. Sangha Kaya, tăng thân. Và như vậy mỗi người chúng ta có Phật thân, có Pháp thân, nhưng mà cũng có tăng thân. Người nào không có tăng thân là người đó mồ côi. Trong cái con đường tu học á, trên cái bước đường tu học mà không có tăng thân tức là mồ côi. Mà không có tăng thân thì dễ gì mà có Phật thân và Pháp thân được. Chính Đức Thế Tôn cũng có tăng thân. Và cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn nó thành tựu được là nhờ tăng thân của Ngài. Cái sự nghiệp vĩ đại của Đức Thế Tôn thành tựu được là nhờ cái tăng thân của Ngài. Chúng ta hãy tưởng tượng một nhạc sĩ mà không có cái đàn. Thì nhạc sĩ đó sẽ không có làm ăn gì được. Thì Đức Thế Tôn cũng vậy. Đức Thế Tôn nếu không có tăng thân thì Đức Thế Tôn đã không có gây được cái sự nghiệp nó tồn tại trên 2.500 năm. Vì vậy cho nên pháp thân và tăng thân nó làm ra Phật thân. Và trong Phật thân nó có pháp thân và tăng thân. Vì vậy cho nên nói đến chuyện tu học mà không có tăng thân là chuyện rất là xa vời. Tại vì thiếu tăng thân thì hầu như Phật cũng có mặt mà pháp cũng có mặt. Và đánh mất tăng thân là một cái tai nạn lớn nhất của người tu. Mất nhà, mất cửa, mất tiền, mất bạc thì còn được, nhưng mà mất tăng thân là cái tai nạn rất lớn. Vì vậy cho nên người tu là đừng bao giờ để cho đánh mất cái tăng thân. Và khi mà chúng ta đọc cái định đề thứ 25 này thì chúng ta thấy có cái ý nguyện về tam thân. Tam thân là tam bảo, tức là tam thân. Mỗi người trong chúng ta đều có ba thân. Chúng ta có Phật thân, chúng ta có Pháp thân, chúng ta có tăng thân. Cố nhiên là chúng ta có nhục thân, chúng sanh thân. Nhưng mà là người tu thì trong cái chúng sanh thân đó, trong cái nhục thân đó, nó có tam thân, nó có ba viên ngọc quý, nó có tam bảo. Thường thường trong một tôn giáo thì người ta đi tìm cái đối tượng của sự kính ngưỡng, của sự tin tưởng, của sự thờ phụng ở ngoài. Ở ngoài. Mình đi tìm Thượng Đế, mình đi tìm nước Chúa, mình đi tìm những cái đối tượng tâm linh của mình ở ngoài. Nhưng mà trong cái chân tinh thần của Đạo Bụt đó, thì những cái đó không, mình không có đi tìm cầu ở ngoài, mà mình tìm cầu ngay ở trong cái tự thân của mình, ở trong cái nhục thân của mình, trong cái chúng sinh thân của mình. Mình có thể tìm ra được Phật thân, Pháp thân và tăng thân. Thành ra cái ý niệm trong và ngoài nó phải được vượt thoát thì mình mới có thể tiếp xúc sự thật, mình mới có thể tiếp xúc thực sự với là ba thân. Ba thân có mặt trong giây phút hiện tại. Phật giáo Đại Thừa đã có cái ý niệm về ba thân là Phật thân, Pháp thân và Hoa thân, Báo thân. Nhưng mà đây, ba thân này không có gì khác hơn là Tam Bảo. Tại vì Phật thì có Phật thân, Pháp thì có Pháp thân và Tăng thì có Tăng thân. Và ba thân đó mình không có đi tìm cầu bên ngoài. Ba thân đó mình đi tìm cầu ngay ở trong cái nhục thân của mình. Và chính mình có khả năng làm cho ba thân đó nó hiển lộ. Cũng như là hoa trái, mình không có đi tìm ngoài đất. Mình làm cho hoa trái nó biểu lộ từ đất. Và sự tu tập là một cái sự trồng trọt. Cái chữ bhavana, bhavana nó có nghĩa là tu tập. Mà bhavana tức là làm cho nó biểu hiện ra. Làm mình không có lúa mình có gạo, mình có bắp, thì mình làm biểu hiện ra lúa, gạo và bắp. Cái đó gọi là gieo trồng. Và bhavana tu tập có nghĩa là gieo trồng và gặt hái. À, tiếng Pháp gọi là culture, tiếng Anh gọi là counter. À. Và vì vậy cho nên nếu mình có Phật, có Pháp và có Tăng không là do mình có gieo trồng hay không? Mình có làm cho nó phát hiện hay không? Mà nền tảng của sự gieo trồng là đất. Và đất ở đây tức là tâm của mình. Tâm của mình là đất. Và trong đất tâm nó có những hạt giống của Bụt, của Pháp và của Tăng. Và nếu thực tập cho đàng hoàng, gieo trồng cho đàng hoàng thì hoa trái của sự tu học tức là Phật Pháp Tăng nó biểu hiện ra. Và Phật Pháp và Tăng không phải là ba cái thực tại nó có ngoài nhau. Và sự thật là Phật Pháp Tăng nó tương dung, cái này nó chứa đựng cái kia. Nó tương tức, cái này là cái kia. Vì vậy cho nên cái sự tìm cầu bên ngoài mà không phải là cái tinh thần của Đạo Phật. Ngoài Phật thì tìm Pháp và Tăng không có được. Ngoài Pháp thì tìm Phật và Tăng không được. Và ngoài Tăng thì tìm Phật và Pháp cũng không được. Cho nên nếu mình tiếp xúc được với một trong ba cái là mình có cả ba cái. Và chân tăng là cái mình có thể tiếp xúc được. Chân tăng dịch là the true sangha. The true sangha. The legitimate sangha. A real sangha. Và làm sao để cho chân tăng phát hiện? Khi mà chân tăng phát hiện thì chân Phật và chân Pháp cũng phát hiện cùng thời. Và chúng ta có chỗ nương tựa cho chúng ta. Và chúng ta có chỗ nương tựa cho tất cả mọi loài. Và làm cho tăng thân biểu hiện là công phu tu tập của chúng ta. Có một cái ông đó ở Việt Nam. Ông rất là giỏi về Phật Pháp. Ông làm hội trưởng một cái hội Phật giáo khá lớn. Ông tuyên bố rằng, tại vì ông giận mấy thầy, ông làm việc với mấy thầy không có hợp. Tại vì ông chưa bao giờ học làm việc với tăng thân. Cái cách làm của ông nó không có đi theo cái luật hòa. Cho nên ông giận mấy thầy. Ông làm hội trưởng một hội Phật giáo và ông tuyên bố như thế: tôi chỉ quy y hai bảo thôi, quy y Phật, quy Pháp thôi, tôi không quy y Tăng. May cho ông là ông có viết xuống thành bài, ông chỉ nói miệng thôi. Nhưng mà cái ông hội trưởng hội Phật giáo đó, cái nhà Phật học đó, tại vì ông cũng là một nhà Phật học, ông cũng nghiên cứu Phật học khá lắm. Ông chưa hiểu được cái tính tương tức của Tam Bảo. Ông nghĩ là ông có thể loại trừ Tăng ra, mà ông chỉ tin Phật và tin Pháp thôi. Tại vì Tăng có những khuyết điểm, có những cái làm cho ông bực mình. Cho nên tôi chỉ quy nhị bảo thôi, tôi không quy Tam Bảo. Là ông chưa thấy được cái tính tương tức của ba viên ngọc quý. Tăng thân làm cái gì có thật, một cái gì mình có thể nhìn thấy, mình có thể nghe, mình có thể sờ mỏ trong giây phút hiện tại. Và tăng thân có thể có những khuyết điểm. Nhưng mà chính vì có những khuyết điểm cho nên mới cần sự tu tập. Nếu mà nó toàn hảo thì đâu cần có sự tu tập nữa. Cái vấn đề là trong tăng thân có sự tu tập hay không, có sự cố gắng tu tập hay không, chứ không phải là tăng thân toàn hảo hay là không toàn hảo. Trong tăng thân mà có sự tu tập thì tăng thân đó đã là chân tăng rồi, đã là chân tăng rồi. Chân tăng không cần phải toàn hảo. Quý vị nghe có thấy khỏe trong lòng hay không? Tăng thân không cần phải toàn hảo. Cái điều kiện căn bản của một chân tăng là có sự tu tập. Có tham, có sân, có si, nhưng mà có sự tu tập để chuyển hóa tham, sân và si. Thì chữ Bhavana có nghĩa là tu tập và gieo trồng. Thì một cái khu vườn thế nào nó cũng có cỏ và rác. Nó có hoa và trái thì nó có cỏ và rác. Có thể nào có một khu vườn mà không có rác, không có cỏ không? Không có. Nếu một khu vườn mà không có rác, không có cỏ thì khu vườn đó không phải là khu vườn. Một khu vườn đích thực á, thì luôn luôn nó có cỏ mọc lên, rác xuất hiện. Và vì vậy cho nên mới cần có người làm vườn. Người làm vườn tức là người nhổ cỏ, người làm rác để chuyển hóa ra thành phân, để nuôi hoa, nuôi trái. Và vì vậy cho nên trong tăng thân cũng vậy. Tăng thân là một khu vườn có hoa, có trái, nhưng mà cũng có rác, có cỏ. Và tu tập á, là làm thế nào để nhận diện được những cái rác, cái cỏ đó, chuyển hóa nó thành phân xanh và đem nuôi hoa, nuôi trái. Đó là công việc rất đẹp của người tu. Chứ không phải nói rằng ô, cái tăng thân này có rác, có cỏ, thành mà tôi không có thích. Tôi đi tìm cái tăng thân nào toàn hảo, không có rác, không có cỏ, thì không bao giờ mình tìm ra được một cái tăng thân như vậy. Không bao giờ mình tìm ra được khu vườn mà không bao giờ có cỏ rác. Và chúng ta biết rằng một hồ sen thì luôn luôn nó có hoa sen, lá sen và bùn đất. Và nếu không có bùn đất thì làm gì có hoa sen. Chỗ nào có sen thì có bùn. Chỗ nào có bùn nữa là có thể trồng sen. Vì vậy cho nên cỏ rác là cái bùn rất là cần thiết để mình nuôi sen. Cho nên phiền não nó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Nếu không có phiền não thì không có bồ đề. Không có kilesa thì không có bodhi. Kilesa là phiền não, bodhi là bồ đề. Cho nên nhìn vào phiền não thì mình thấy bồ đề. Nhìn vào bồ đề thì mình thấy phiền não. Nhìn vào hoa thì thấy có rác ở trong. Và nhìn vào rác thì thấy có hoa tương lai nằm ở trong rác. người ta tới quy y Tăng không phải là vì Tăng toàn hảo, mà là vì Tăng có sự tu tập. Mà sự tu tập của Tăng nó làm cho Bụt và Pháp có mặt. Nếu không có sự tu tập thì Tăng không phải là chân Tăng. Mà không phải là chân Tăng thì trong đó không có Bụt và không có Pháp. Nó làm cái vỏ Tăng không có cái nội dung. Và muốn cho Tăng là chân Tăng thì mình phải có giới. Mình phải có giới, sila. Và vì vậy cho nên mỗi tuần mình đều có tuần giới. Mỗi tuần mình đều có pháp đàm về giới. Mỗi tuần mình đều có kiểm điểm về giới. Và sự hành trì giới luật là cái nền tảng của một tăng thân chân chính, tức là một chân tăng. Giới luật và uy nghi là cái bản chất của một tăng thân. Nếu chúng ta không có năm giới, nếu chúng ta không có thực tập năm giới thì chúng ta không phải là một tăng, một chân tăng. Nếu chúng ta không có thực tập 10 giới, 14 giới, 250 giới thì chúng ta không phải là một chân tăng. Vì vậy cho nên cái điều kiện đầu tiên để tăng là một chân tăng là phải có sự hành trì giới luật. Mà giới luật á, được hành trì không phải như là những cái bó buộc, mà mình có hạnh phúc trong khi hành trì giới. Tại vì giới nó đem tới cái tự do. Người nào coi giới là cái sự ràng buộc thì chưa hiểu được giới. Giới nó bảo vệ cái tự do của mình. Ví dụ khi mà mình không uống rượu thì không bao giờ bị say sưa, nghiện ngập. Khi mà mình không có sử dụng các chất ma túy thì mình không có bị áp đảo bởi ma túy, giới luật mình có tự do. Khi mà mình nghiện rượu, mình nghiện ma túy rồi đó, thì mình mất cái tự do của mình. Mình mất cái tự do rồi, mình cần tới ma túy, tới rượu, thành mình đi ăn cắp tiền để mình mua ma túy. Vì vậy cho nên mất tự do. Vì vậy cho nên giới không phải là làm cho mình mất tự do, trái lại giới là để bảo vệ tự do cho mình. Thành ra mình có thể dịch sila, giới là tự do. Và sau một thời gian thọ 10 giới, thọ trì 10 giới của người Sayyidi thì chúng ta được thọ đại giới gọi là Pratimoksha. Pratimoksha là đại giới. Và Pratimoksha mình dịch là biệt giải thoát. Biệt giải thoát. Giải thoát này tức là Vimuksa, Vimukta tức là tự do. Còn biệt tức là từng cái. Thì mình giữ được cái giới không rượu thì mình có một tự do. mình giữ được cái giới không nói dối thì mình có một cái tự do khác. Mình giữ cái giới không có tà dâm thì có cái tự do khác. Và mỗi giới bảo hiểm bảo đảm một cái tự do. Vì vậy cho nên giới có nghĩa là bảo đảm tự do. Và có nhiều thứ tự do khác nhau. Ví dụ như mình không nói dối á, thì mình không có phần cần phải sợ hãi. Mình có rất là nhiều tự do. Mình không có tà dâm á, thì mình không có bị mắc kẹt. Và mình có một tự do. Thành ra mỗi giới nó cho mình cái tự do khác nhau. Vì vậy cho nên gọi là biệt giải thoát. Biệt tức là cái này và cái kia, hai cái. Cho nên Pratimoksa có thể dịch ra tiếng Anh là Freedom at every step, hay là Freedom wherever you are. Tức là mình trong lĩnh vực nào mình cũng có tự do hết. Tại vì mình có giới. Giới nó bảo hộ cho mình. Ví dụ mình không đi ăn cắp thì có bao giờ mình bị bắt bỏ vào tù đâu. Bởi vậy cho nên cái giới không ăn trộm á, nó bảo vệ cái tự do của mình. Nếu mình không có uống rượu thì không bao giờ bị say sưa và nói ra những câu nó làm cho tan nát tình nghĩa. Và vì vậy cho nên không uống rượu nó bảo hộ một cái tự do. Và có nhiều cái lĩnh vực của tự do, cho nên gọi là biệt giải thoát. Có nhiều loại giải thoát. Và khi mình thực tập Pratimoksa thì mình có rất là nhiều tự do. Plenty of freedom. Và vì vậy cho nên giới không phải là sự hạn chế tự do. Ngược lại, giới là cái sự bảo hộ tự do. Vậy thì giới có nghĩa là giải thoát. Nó là vimukti. Và giới nó cũng là niệm smriti. Tiếng Pali là sati. Tức là giới không phải là những cái gò bỏ, những cái mà người ta áp đặt lên để cho mình phải làm, mà giới tức là cái sự thực tích, thức tỉnh, cái sự tình nguyện. Tại tôi biết làm như vậy nó gây ra khổ đau, cho nên tôi tự nguyện tôi không có làm cái đó gọi là giới, và cái đó là chánh niệm. Vì tôi biết tà dâm nó đưa tới những cái hậu quả đớn đau cho bản thân và cho người khác, cho nên tôi giữ giới không tà dâm. Và cái đó là cái tự nguyện của mình, chứ không phải là ai ép mình phải giữ cái giới đó. Và tự nguyện nó có nghĩa là mình chánh niệm. Chánh niệm mình biết rằng tà dâm thì nó đưa tới những cái như vậy. Sử dụng ma túy nó đưa tới cái sự phá sản tâm hồn và thân thể. Tôi biết như vậy cho nên tôi giữ cái giới không có sử dụng ma túy. Thì cái động cơ mà khiến cho mình giữ giới là chánh niệm, chứ không phải là do sự áp đặt bắt buộc của một người khác. Vì vậy cho nên giới nó có nghĩa là tự do, và nó cũng có nghĩa là chánh niệm, thì lúc đó mới đúng là giới. Còn mình thấy giới như là sự hạn chế tự do thì lúc đó mình chưa thấy được giới. Và khi mình đã hiểu được giới là niệm rồi đó, thì cái gì trong đời sống hàng ngày của mình cũng là giới hết. Ví dụ như khi mình bước một bước chân mà có chánh niệm, đó là giới. Mình ăn sáng mà mình biết là mình đã ăn sáng, không có suy nghĩ vẩn vơ cái chuyện quá khứ và tương lai, cái đó cũng là giới. Mình uống trà mà mình không có bị phân tâm, mình biết là mình đang uống trà, mình an trú trong giây phút hiện tại, thì cái đó cũng là giới. Và thực tập giới như vậy, nó làm cho đẹp cái tăng thân, nó làm cho mình đẹp, và mình làm, nó làm cho cái tăng thân của mình đẹp. Cái đẹp của người tu và ở chánh niệm, ở chỗ giới, có giới. Nếu người tu không có giới, không có tự do, tức là không có thảnh thơi, không có yếu tố của giới luật, không có yếu tố của thảnh thơi và không có yếu tố của chánh niệm, thì người tu không đẹp và không phải là người tu. Và mình làm đẹp cho mình, danh từ Phật học là trang nghiêm tự thân. Mình làm đẹp cho mình bằng giới, bằng sự thảnh thơi. Thanh thơi là tự do, không có bị vướng mắc vào rượu, vào ma túy, vào sắc dục, thì đó là thanh thơi. Và chánh niệm thì ba cái đó là một cái: giới, thanh thơi và chánh niệm. Ba cái đó tuy gọi là ba mà một cái, mà chính cái đó nó làm đẹp cho người tu, nó đẹp cho cái tăng thân của người tu, và nó làm cho tăng thân trở thành ra chân tăng. Mà hễ có chân tăng là có chân Phật và chân Pháp, và là chỗ nương tựa cho không biết bao nhiêu người. Và cái sự nghiệp của người tu là xây dựng một chân tăng, một cái tru sangha. Ở bất cứ nơi nào mà mình có mặt, tại vì có chân tăng thì chắc chắn là có Phật và có Pháp, có buộc và có Pháp. Vì vậy cho nên muốn buộc có mặt trên đời này, muốn Pháp có mặt trong đời này, thì công việc của chúng ta là xây dựng tăng thân. Mà xây dựng tăng thân bằng gì? Bằng sự thực tập giới. Thì sáng nay chúng ta đã từng bài tùy niệm, như là niệm buộc, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới. Tăng thân của Đức Thế Tôn là đoàn thể mà chúng con đang quay về nương tựa, là đoàn thể đang đi trên đường sáng ngời. Nó là tăng thân, nó là chân tăng, thì nó đang đi trên con đường sáng ngời. Nó không phải là đi trên con đường tâm tối, mà sở dĩ nó đang đi trên con đường sáng ngời là tại vì nó đang đi trên con đường của giới, của niệm, của giải thoát. Tại vì giới tức là niệm, giới tức là giải thoát. The practicing the teachings, the noble community in which I take refuge, is the community that goes in the direction of goodness, in the direction of truth, in the direction of beauty, in the direction of righteousness. Đang đi trên con đường sáng ngời là đoàn thể đang đi trên đường chính trực, không có đi con đường cong queo, là đoàn thể đang đi trên đường ứng hợp chân lý, con đường của sự thật. Và mình biết rằng mình đi, mình có con đường chánh thì mình vững tâm, mình an tâm. Mình không đi vào những cái nẻo đường xấu ác, gọi là tà đạo. Mình đang đi con đường chánh đạo. Là đoàn thể đang đi trên đường thánh thiện. Thánh thiện tức là holy. Sở dĩ mà mình biết con đường mình là con đường thánh thiện là tại vì có giới. Có giới cho nên con đường nó trở thành con đường thánh. Mình lật ra khỏi giới, tức là mình đi vào tà đạo. Cho nên cái sự hành trì giới rất là quan trọng. Giới nó đem lại cái tự do, đem lại cái chánh niệm. Là đoàn thể gồm thâu 4 đôi và 8 bậc thánh quả. It is the community that is composed of 4 pairs and 8 kinds of holy people. Con đường là con đường thánh, thì cái người đi trên con đường đó cũng có chất thánh. Mình là người phàm, mình gọi cái tăng thân của mình là phàm tăng. Nhưng mà nếu mình giữ giới, mình thực tập giới, thì mình đưa cái chất thánh vào trong bản thân của mình, mình đưa chất thánh vào trong tăng thân của mình, và tăng thân bắt đầu có chất thánh. Chất thánh là chất gì? Tại sao mình gọi một người kia là thánh? Tại sao mình gọi cái người đó là your holiness? Là tại vì người đó có giữ giới, có sự thánh thơi. Và có chánh niệm. Thì mình thấy được cái chất thánh người đó và mình gọi người đó là your holiness. Còn nếu mà mình thấy người đó không có dự giới, không có sự thánh thơi, không có chánh niệm, mà mình gọi người đó là your holiness, tức là mình nói dối. Mình là nhà ngoại giao chứ không phải là nhà tu. Mà mình không muốn là làm nhà ngoại giao. Cái ông đó không có cái chất thánh thì mình đừng có gọi ông là your holiness. Và khi mình có một sư em rất trẻ, nhưng mà sư em đó có giữ giới đàng hoàng, sống tự do, có chánh niệm, thì mình thấy chất thánh trong sư em đó, mình có thể nói your holiness được. Và mình không có mặc cảm. Hết khi nào có giữ giới, có sống thánh thơi, có chánh niệm thì có chất thánh, và mình không có mặc cảm nữa. Mình nói cái thân, cái tăng thân của mình là có chất thánh. Và chất thánh đó nó càng ngày nó càng đi lên. Và chất thánh được làm bằng chất gì? Được làm bằng chất phàm. Nếu không có phàm thì làm sao có thánh? Nếu không có rác thì làm sao có hoa? Cho nên thấy có một ít rác thì đừng có sợ. Và rác này á, ta sẽ để dành ta làm hoa. Thì nếu ở trong tăng thân nó còn sót lại những cái chất phàm thì mình hãy mỉm cười, đừng có đùa bao đau khổ, đừng có buồn rầu, đừng có tuyệt vọng. Tại vì mình biết cách chuyển rác thành hoa, mình chuyển thánh thành phàm. Mình không có lo sợ. Nó có những khuyết điểm, nó có những yếu kém. Nhưng mà nếu mình đã biết cái phương pháp chuyển rác thành hoa rồi, thì mình có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Và mình có thể chuyển phàm thành thánh. Chuyển phàm thành thánh. Mà mình không có đi tìm thánh ở đâu xa. Không cần phải qua Tây Phương. Không cần phải đi Ấn Độ. ngay tại đây, nhận diện những chất phàm và chuyển nó thành thánh bằng cái sự thực tập giới luật. Và khi mà mình thực tập giới, mình được bảo hộ, mình có tự do, mình sống chánh niệm, thì cái hạnh phúc nó đi lên. Cái vấn đề là vấn đề hạnh phúc. Gần đây Thiên Hạ thường hay đánh giá cái sự tiến bộ của một quốc gia dưới cái dạng gọi là GNP, gọi là Gross National Product, tức là sản xuất nhiều thì cái nước đó có hạnh phúc. Sản xuất được nhiều lúa, nhiều gạo, làm được, bán được nhiều, sản xuất được nhiều mặt hàng, bán được nhiều tiền, thì đó là nó đánh giá cái sự phát triển của một cái nước bằng cái GNP. Nhưng mà có thể là cái đó nó đi lên mà cái kia nó đi xuống. Cái kia tức là hạnh phúc. Tại mình sản xuất rất nhiều, mình càng ngày càng giàu, nhưng mà mình càng ngày càng khổ. Cho nên mới có một cái danh từ mới là GNHS, là Gross National Happiness. Người dân có càng ngày càng hạnh phúc không? Cái đó là vấn đề quan trọng, chứ không phải là người dân có càng ngày càng tiêu thụ nhiều hay không, để làm ô nhiễm cái sinh môi nhiều hay không. Thành ra vấn đề chỗ đó, vấn đề là cái hạnh phúc có tăng trưởng hay không, chứ không phải là vấn đề có đồng ra đồng vào nhiều hơn hay là không. Và khi mình xây dựng tăng thân cũng vậy, mình tu học cũng vậy. Cái sự hưng thịnh của một tăng thân không có thể được đo lường bằng cái hình thức, bằng cái tổ chức, bằng cái công việc, mà bằng cái hạnh phúc của tăng thân, cũng như hạnh phúc của từng người trong tăng thân. Và tu tập như thế nào để cho cái hạnh phúc đó nó càng ngày càng lớn. Mà hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc của sự tiêu thụ. Hạnh phúc đó là mình có nhiều tự do hơn. More freedom. More freedom. More compassion. More insight. More concentration. Tức là mình có nhiều tuệ, nhiều niệm hơn, mình có nhiều định hơn, mình có nhiều tuệ hơn, mình có nhiều từ bi hơn. Nhiều tình thương. Hễ mà có nhiều niệm thì nó có nhiều định. Hễ có nhiều định thì có nhiều tuệ. Hễ có nhiều tuệ thì có nhiều giải thoát. Cái nhiều giải thoát, có nhiều từ bi, thì cái đó gọi là cái hạnh phúc chân thật của một tăng thân. Và cái hạnh phúc phải được định nghĩa là sự có mặt của sự thánh thơi, sự có mặt của tình thương, của tình ơn đề, sự có mặt của trí tuệ. Và vì vậy cho nên chân tăng là cái mục tiêu của mình. Mình không cần nói đến Phật, nói đến Pháp, mình nói đến tăng thôi. Và mình đem hết cái tâm lực của mình để xây dựng cho chân tăng. Là dựng tăng, là Sangha building, là đó là sự nghiệp của mình, sự nghiệp của người tu, và đó cũng là sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Tại vì Đức Thế Tôn suốt đời chỉ làm một việc thôi, là xây dựng tăng thân. He is an excellent Sangha builder. Đức Thế Tôn là một người dựng tăng rất là tài ba. Ngài gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà Ngài đã thành công được. Tăng thân là một cái tác phẩm của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là một nghệ sĩ và tăng thân là một tác phẩm nghệ thuật. Thì mình cũng vậy. Mình là người tu thì mình phải lấy cái sự nghiệp xây dựng tăng thân làm cái sự nghiệp của đời mình. Mình cũng làm những Đức Thế Tôn ngày xưa. Tại vì có được một chân tăng, có được một đoàn thể tu học có hạnh phúc, tức là mình có buộc và có pháp. Hễ có chân tăng tức là có buộc và có pháp, mà hễ có buộc có pháp có tăng tức là có cái chỗ để cho người ta nương tựa. Cho nên đó là cái mục tiêu của đời mình, cái hạnh phúc của đời mình, cái sự nghiệp của đời mình, và xây dựng tăng thân. Tại vì trong chân tăng nó có chân Phật và chân Pháp. Chân tăng. Có những người chứng đạt. Có các vị đã về, đã tới. Có các vị an trú trong giây phút hiện tại. Có các vị thấy được cái tính tương tức. Và tứ song bát bối là đoàn thể gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả. Có các bậc vào dòng. Có các bậc không còn đọa lạc, không sanh trở lại. Có các bậc A-la-hán. Thì tại Làng Mai chúng ta có cái diễn tạo chúng ta về sự chứng ngộ. Chúng ta có những cái bậc, có những người đã đạt tới cái quả vị, đã về, đã tới. Tức là chúng ta có những người sống trong tăng thân mà cảm thấy an lạc, thoải mái, không có muốn đi đâu nữa, không có muốn bỏ đi. Thấy đây là nhà của mình rồi. I have arrived, I'm home. Và thấy có thể an trú hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Chúng ta có những người như vậy. Và những người như vậy được coi như là những người đã chứng đạt cái quả đầu, gọi là quả đã về, đã tới. Và có những người có cảm tưởng là mình chắc phải đi đâu đó, phải làm cái gì khác. Và những người đó chưa có đạt tới cái quả đã về đã tới. Những người đó đang ở trong cái tình trạng cóc bỏ vào dĩa. Cóc bỏ vào dĩa tức là một cái thành ngữ của người Việt Nam, tức là ngồi không yên. Mình bắt con cóc mình bỏ trong dĩa, nó không có ngồi yên đó được, nó nhảy ra. Rồi mình bắt con cóc mình bỏ lại vào trong dĩa, thì một phút sau nó cũng nhảy ra lại. Và đó là cái tâm trạng của những người chưa về, chưa tới, không cảm thấy thoải mái và an lạc ngay trong tăng thân, trong giờ phút hiện tại. Thành cái quả đầu tiên mà mình phải chứng là phi cóc tỉnh, tức là thoughtlessness. 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 Tức là đã về, đã tới. Tức là mình ở yên, mình cảm thấy hạnh phúc, an lạc với tăng thân, mình không muốn đi đâu nữa. Không đi đâu nữa. Và những người đó là những người có hạnh phúc, những người đó là những người có chất thánh. Họ giữ giới, họ cảm thấy thoải mái, an lạc ngay trong tăng thân. Họ thấy họ đang tu tập và đang giúp đời được. Thì đó là họ đã có cái chất thánh rồi. Thì mình gọi họ là Your Holiness cũng được. Dù là họ mới là sa di hay là sa di ni là cũng có chất thánh rồi. Thành mình phải có con mắt tinh đời, mình đừng có tưởng là khi mà thọ giới lớn mình mới nên cung kính. Mới có 5 giới thôi, mới có 10 giới thôi, nhưng mà đã có chất thánh thì mình phải nghiêng mình phải cung kính cái người đó. Người dù người đó còn rất là trẻ. Và khi mà người đó đạt được cái thấy tương tức, là thấy rằng sư em mình cũng là mình. Những cái khổ đau, những cái khó khăn của sư em mình chính là những khổ đau và khó khăn của chính mình. Và lo cho sư em mình giống hệt như lo cho mình. Thì cái đó là người đó chứng được cái quả tương tức. Thì ở trong chúng, ở trong tăng thân của mình có được những người như vậy. Có được những người như vậy. Không có thấy cái biên giới giữa ta và sự anh ta nữa. Giữa ta và sự chi ta nữa. Thì cái đó là một quả vị cao hơn. Và có những người đang hướng về cái quả đó. Có những người đã đạt được quả đó. Thì cố nhiên những người đó có chất thánh ở trong. Chứ mình đi tìm thánh ở đâu nữa. Ở trong miếu thờ hay là ở đâu. Phải tìm thánh ngay trong cái sự tu tập. Và cố nhiên nếu tu tập như vậy đã giữ được cái thấy về tương tức, thì một ngày kia sẽ đạt tới cái quả gọi là vô sinh. Tức là thấy được cái tính không sanh không diệt. Mình không có sợ chết nữa. Tại vì mình thấy được cái bản chất của thực tại là không sanh không diệt. Mình nhìn đám mây, mình thấy đám mây là không sanh không diệt. Mình nhìn chiếc lá, mình thấy chiếc lá là không sanh không diệt. Mình nhìn bản thân, mình thấy bản thân mình cũng không sanh không diệt, không có sợ hãi nữa. Thì đó là cái quả vị cao nhất. Có những người đang hướng về quả đó có những người đã đạt tới quả đó. Và nhìn vào chân tăng thì thấy có những người trong cái trong cái hàng tứ song bát bối, có những người đã đang hướng về cái quả vị đó, có những người đã đạt được cái quả vị đó. Và khi mình nhìn thấy những người như vậy, mình biết rằng nó có chất thánh ở trong cái tăng thân của mình, và mình rất là vui. Và chất thánh đó nó càng ngày càng lớn nhờ sự thực tập, và cái hạnh phúc nó càng ngày càng lớn nhờ sự thực tập. Cho nên mình gọi đó là chân tăng. Giả sử có một người ở ngoài tới, họ chưa có tiếp xúc với tăng thân nhiều, họ thấy toàn chất thánh không? Nhưng mà tại vì mình đã ở trong tăng thân lâu rồi, mình thấy rằng có chất phàm ở trong đó mà người kia chưa thấy đó thôi. Thành ra mình phải nói với người kia rằng anh đừng có ảo tưởng, ở trong tăng thân của chúng tôi cũng có chất phàm. Và chính nhờ chất phàm đó mà chúng tôi cần phải tu tập. Cho nếu mà không có chất phàm thì chúng tôi tu làm gì nữa, để cho người kia đừng có bị sốc khi mà thấy cái chất phàm nó hiện ra ở trong tăng thân. Và chính mình cũng vậy. Mình có một cái khái niệm về tăng thân như thế nào. Mình nghĩ là các sư anh, sư chị ở làng là tuyệt hảo. Ai dè mình tới thì mình thấy cũng có những khuyết điểm, có những yếu kém. Và mình vỡ mộng. Nhưng mà vỡ mộng như vậy không có đúng. Tại vì tăng thân nào mà không có khuyết điểm. Và chính nhờ có khuyết điểm đó cho nên mình mới tu tập. Ăn thua là có pháp môn hay không thôi. Và có sự tu tập hay không thôi. Có pháp môn rồi và có sự tu tập rồi thì đừng có sợ nữa. Đừng có sợ những cái yếu kém nó đang có, đang còn tồn tại. Dù có những yếu kém đó thì tăng thân vẫn có mặt, chân tăng vẫn có mặt. Và cái sự tu tập của mình là để làm gì? Nếu không phải là để cho cái hạnh phúc đó nó càng ngày càng lớn. Cho nên cái câu hỏi chúng ta có thể tu tập như thế nào, chúng ta có thể làm gì để cho tăng thân có hạnh phúc nhiều hơn ngày hôm qua, câu hỏi rất là hay. Mà nó nằm ở trong tầm tay của mình. Làm cho tăng thân có hạnh phúc thêm, nó nằm trong tầm tay của mình. Chứ không phải là do cầu xin Đức Thế Tôn ở ngoài mình mà có được. Là đoàn thể đang đi trên đường thánh thiện, the path of holiness, là đoàn thể gồm thâu 4 đôi và 8 bậc thánh quả, là đoàn thể xứng đáng được cúng dường, là đoàn thể xứng đáng được quy kính, là đoàn thể xứng đáng được tôn sùng, là đoàn thể xứng đáng được ngưỡng mộ, là ruộng phước quý hóa nhất trên đời. It is the community that is worthy of offering, worthy of great respect, worthy of admiration, worthy of salutation. It is the community standing upon the highest fields of merits in all of the world. Thì những cái câu đó nó chỉ có một cái ý thôi, là tăng thân, chân tăng là cái đối tượng của sự đầu tư của mình. Mình phải invest, mình phải đầu tư nơi tăng thân. Cuộc đời của mình phải đầu tư nơi tăng thân. Tất cả những vốn liếng của mình, từ tài năng cho tới hạnh phúc, cho tới lý tưởng, mình phải đầu tư vào tăng thân. Tại vì tăng thân là một mảnh đất rất là phì nhiêu. Mình gieo hạt vào trong cái mảnh đất của tăng thân đó thì tăng thân sẽ hiến tặng không biết bao nhiêu là hoa trái. tăng thân là phước điền, là ruộng phước. Fields of merit, phước điền. Cho nên mình có vốn liếng, người ta hỏi mình nên đầu tư ở cái hãng xưởng nào, ở cái corporation nào, thì câu trả lời là hãy đầu tư vào tăng thân, tại vì tăng thân là một cái ruộng phước rất là phì nhiêu. Và những cái hạt giống mình giao phó cho tăng thân, đầu tư vào trong tăng thân sẽ đem tới kết quả đẹp nhất. Tại vì cái đó không phải là cái gì kém hơn buộc và pháp. Đầu tư vào buộc, đầu tư vào pháp, làm cho buộc xuất hiện, phát hiện, làm cho pháp hưng thịnh, thì phải đầu tư vào tăng thân. Có cách nào khác đâu. Đầu tư tăng thân là cách hay nhất để làm cho Phật và Pháp có mặt trên cõi đời. Tại vì tăng thân chứa đựng Phật thân và Pháp thân. Cho nên khi mình quay lưng lại với tăng thân, mình nói mệt quá, tăng thân này làm cho tôi không có hạnh phúc và mình muốn rời bỏ tăng thân, thì mình biết rằng mình đang rút lui sự đầu tư của mình. Mình sẽ đi đầu tư vào chỗ nào nữa? Có chỗ nào đáng cho mình đầu tư đâu. Vì vậy cho nên mỗi chúng ta nên đặt cho mình câu hỏi, tôi nên đầu tư cuộc đời tôi vào đâu? Thì câu trả lời nó sẽ rất là rõ ràng. Tôi đầu tư vào tăng thân. Chính là tăng thân là phước điền. Chính tăng thân làm nở ra đóa hoa của Phật thân và Pháp thân. Và chính đầu tư đó nó đưa lại cho mình cái hoa trái của tình thương, của giải thoát, tức là thảnh thơi, của hạnh phúc. Bây giờ thay vì để gross national happiness thì mình để gross sangha happiness. Rồi chia đều ra hết. Xuất gia cũng như tài gia, tư chủng đều hưởng cái hạnh phúc của tăng thân hết. Tại vì tăng thân có thể có rất là nhiều hạnh phúc. Và khi mà tăng thân có nhiều hạnh phúc rồi thì tha hồ mình ban phát. Mình chia sẻ hạnh phúc với những người tới với mình.